37. Chuyện con chim chỉ, tiền thân Titira. Ai kính bậc lớn tuổi, vân vân. Câu chuyện này khi đi đến Xá Vệ, bậc đạo sư kể về trưởng lão Xá Lợi Phất đã bị tước đoạt chú xứ như thế nào. Khi ông Cấp Cô Độc đã làm xong ngôi tinh xá và gửi sứ giả báo tin, bậc đạo sư từ Vương Xá ra đi, đến Tỳ Xá Ly sống tại đấy cho thỏa thích, rồi lên đường đi Xá Vệ. Lúc bấy giờ, các đệ tử của nhóm 6 tỷ kheo đi phía trước. Khi các chú xứ chưa được các trưởng lão ở, họ giành lấy. Chú xứ này dành cho giáo thọ sư chúng tôi. Chú xứ này dành cho sư trưởng chúng tôi. Chú xứ này dành cho chúng tôi. Các trưởng lão đến sau không được các chú xứ. Các đệ tử của trưởng lão Xá Lợi Phất tìm chú xứ cho trưởng lão, nhưng không được. Trưởng lão không được chú xứ đã ngồi hay kinh hành dưới một gốc cây không xa chú xứ bậc đạo sư bao nhiêu. Sáng sớm, bậc đạo sư đi ra, đằng hắng thành tiếng. Trưởng lão đằng hắng lại. Thế Tôn hỏi, ai đó? Bạch Thế Tôn, con là Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, vào giờ này, ông làm gì ở đây? Trưởng lão kể lại sự việc ấy. Bậc đạo sư nghe câu chuyện, suy nghĩ. Nay ta còn sống, các tỷ kheo còn thiếu tôn trọng, kính nể lẫn nhau. Khi ta diệt độ rồi, họ sẽ làm như thế nào nữa? Nghĩ vậy, bậc đạo sư khởi lên sự lo âu vì chánh pháp. Khi trời vừa sáng, Ngài bảo tập hợp đại chúng và hỏi các tỷ kheo. Có thật chăng, này các tỷ kheo, các đệ tử nhóm 6 tỷ kheo đi trước giành hết chú xứ của các tỷ kheo trưởng lão? Thưa thật vậy, bạch Thế Tôn. Thế Tôn liền chỉ trích nhóm 6 tỷ kheo. Ngài thuyết pháp bảo các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, ai xứng đáng được chỗ ngồi tốt nhất, được nước uống tốt nhất, được đồ ăn khất thực tốt nhất? Có người nói, vị xuất gia từ gia đình sát đế lệ. Có người nói, vị xuất gia từ gia đình Bà La Môn, từ gia đình Sa Chổ. Những người khác nói, những vị trì luật, những vị thuyết pháp, những vị đã chứng thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Những người khác nữa nói, những vị dự lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán, những vị chứng ba minh, sáu thắng trí. Khi các tỷ kheo đã nói ý nghĩ của mình, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, trong giáo pháp ta, xứng đáng được chỗ ngồi tốt nhất, không phải vị xuất gia từ gia đình sát đế lị, không phải vị xuất gia từ gia đình Bà La Môn, từ gia đình Sa Chổ, không phải vị trì luật, không phải vị trì kinh, không phải vị trì luận, không phải những vị đã chứng sơ thiền, vân vân, không phải những vị dự lưu, vân vân. Nhưng này các tỷ kheo, trong giáo pháp này, tùy theo tuổi lớn mà quyết định về sự đảnh lễ, nghênh tiếp, chắp tay, phục vụ, mà nhận được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Chính ở đây, tuổi lớn là mức đo lường. Do vậy, tỷ kheo tuổi lớn xứng đáng được những sự ấy. Nhưng nay, này các tỷ kheo, Xá Lợi Phất, đệ tử cao nhất của ta, vị truyền bánh xe tùy pháp, xứng đáng được chú xứ tiếp theo chú xứ của ta, vị ấy lại không được chú xứ, đã trải qua đêm nay sống dưới gốc cây. Nếu nay các ông không tôn trọng, không kính nể lẫn nhau, thì với thời gian trôi qua, các ông sẽ xử sự như thế nào? với mục đích khuyến giáo các tỳ kheo. Bậc đạo sư nói: Này các tỳ kheo, trong thời quá khứ, các loài thú cũng nghĩ, thật không thích đáng cho chúng tôi nếu chúng tôi sống không tôn trọng, kính nể lẫn nhau, sống không tùy thuận nhau. Sau khi biết ai lớn tuổi nhất trong chúng tôi sẽ đảnh lễ vị ấy. Sau khi khéo tìm hiểu, biết được vị cao niên nhất, chúng đảnh lễ vị ấy. Vì vậy, khi mạng chung, chúng được sanh tràn đầy thiên giới. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, trên sườn Hy Mã Lạp Sơn có ba con vật sống gần một cây bàng lớn: con chim chỉ, con khỉ và con voi. Chúng sống không tôn trọng, không kính nể, không tùy thuận lẫn nhau. Rồi chúng suy nghĩ, thật không xứng đáng cho chúng ta sống như thế này. Ai cao niên nhất giữa chúng ta sẽ đảnh lễ vị ấy. Trong khi chúng tìm hiểu vị cao niên nhất giữa chúng, thì một hôm, giữa chúng khởi lên phương tiện này, khi cả ba con ngồi dưới gốc cây bàng. Chim chỉ và khỉ hỏi con voi: Này bạn voi, bạn có biết khi bạn thấy cây bàng này lần đầu tiên, cây ấy to lớn như thế nào? Con voi nói: Này các bạn, khi tôi còn bé nhỏ, cây bàng chỉ là một bụi cây. Tôi đi ngang qua, nó đụng bắp vế tôi. Khi tôi đứng ngang cây ấy, cành cây cao nhất chỉ chạm đến lỗ rốn. Như vậy, tôi biết cây này từ khi còn là một bụi cây. Rồi hai con vật ấy lại hỏi con khỉ như trên. Con khỉ nói: Này các bạn, khi tôi còn là khỉ con, tôi ngồi trên đất, chỉ vươn cổ ra, có thể ăn được chồi cao nhất của cây bàng non này. Như vậy, tôi biết cây này từ khi còn nhỏ. Hai con vật kia lại hỏi con chim chỉ như trên. Con chim chỉ nói: Này các bạn, thuở trước tại một chỗ nọ có một cây bàng lớn. Tôi ăn trái cây ấy, đi đại tiện ở chỗ này. Từ đấy cây này mọc lên. Như vậy, tôi biết cây này từ khi cây ấy chưa mọc. Do vậy, tôi cao niên hơn các bạn. Được nghe nói như vậy, con khỉ và con voi nói với chim chỉ có trí: Này bạn, bạn cao niên hơn chúng tôi. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường bạn. Chúng tôi sẽ đảnh lễ, nghênh tiếp, chắp tay, phục vụ bạn. Chúng tôi sẽ vâng theo lời khuyến giáo của bạn. Bắt đầu từ nay, bạn sẽ chỉ dạy khuyên bảo chúng tôi. Từ hôm ấy trở đi, con chim chỉ khuyên bảo chúng an trú chúng trong giới luật và tự mình thọ trì giới luật. Cả ba con vật kính trọng, kính nể lẫn nhau, tùy thuận nhau, sống như vậy cho đến mạng chung rồi đi lên thiên giới. Bậc đạo sư nói, mục đích của ba con vật này là sống phạm hạnh nhờ con chim chỉ. Này các tỳ kheo, nếu những thú vật ấy sống tôn trọng, kính nể lẫn nhau, thì vì sao các ông đã xuất gia trong pháp luật khéo giảng này lại không thể sống tôn trọng, kính nể lẫn nhau? Này các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông, bắt đầu từ nay trở đi, tùy theo tuổi lớn, các ông hãy đảnh lễ, nghênh tiếp, chắp tay, phục vụ. Tùy theo tuổi lớn, hãy dành chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Bắt đầu từ nay trở đi, không bao giờ một vị lớn tuổi lại bị một vị trẻ tuổi tranh giành chú xứ. Ai tranh giành sẽ phạm tội. Sau khi kể pháp thoại này, bậc Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ: Ai kính bậc lớn tuổi, là thiện xảo trong pháp, đời này được tán thán, đời sau sanh cõi lành. Như vậy, bậc đạo sư nói lên lời tán thán, hạnh kính lễ bậc lớn tuổi và kết hợp hai câu chuyện với nhau, rồi nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con voi là Mục Kiền Liên, con khỉ là Xá Lợi Phất và con chim chỉ là ta vậy. 38. Chuyện con cò. Tiền thân 3K. Kẻ có trí lường gạt, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo làm thợ may y. Theo truyền thuyết, có một tỷ kheo trú ở Kỳ Viên rất thiện xảo về công việc may y như cắt, giáp, sắp xếp và may lại, vân vân. Do thiện xảo này, vị ấy thường làm y và có tên là thợ may y. Vị ấy làm gì? Từ những mảnh vải cũ mòn, với bàn tay khéo léo, vị ấy làm thành y mềm dịu vừa ý. Sau khi may xong, vị ấy nhuộm với nước bột, ủi bằng vỏ ốc, làm cho y trơn láng đẹp đẽ. Những tỷ kheo không biết làm y đem vải mới đến tỷ kheo ấy và nói: "Này hiền giả, chúng tôi không biết làm y, hãy may giúp cho chúng tôi." Tỷ kheo ấy nói: "Này hiền giả, làm xong một y cần nhiều thời gian, nhưng nay có một y tôi mới làm xong, hãy để vải này lại, lấy y ấy mà dùng." Vị ấy đem y ra cho họ xem. Những tỷ kheo ấy chỉ thấy màu sắc y tươi đẹp mà không biết bề trong của y, tưởng rằng y ấy chắc chắn, nên đưa cho tỷ kheo thợ may sấp vải mới, đổi lấy y và ra đi. Khi y ấy hơi bị nhớp và được giặt trong nước nóng, thực chất của y hiện rõ. Đây đó, những chỗ cũ mòn được phơi bày. Họ hối tiếc việc trao đổi trước. Như vậy, vị ấy lường gạt những ai đem vải đến may, và khắp mọi nơi đều biết chuyện ấy. Giống như vị tỷ kheo lừa gạt ở Kỳ Viên, tại một làng nhỏ nọ, có một tỷ kheo khác may y cũng lừa dối thiên hạ. Những tỷ kheo bạn của vị ấy báo cho biết: "Này tôn giả, ở Kỳ Viên có một thợ may y lừa dối thiên hạ như tôn giả vậy." Vị ấy tự bảo: "Ta sẽ lường gạt thợ may ở thành thị này." Vị ấy làm một cái y với nhiều tấm vải cũ rất đẹp, nhuộm với màu vàng đậm và đắp y ấy đi đến Kỳ Viên. Thợ may kia thấy y ấy khởi lòng tham và hỏi: "Thưa tôn giả, y này có phải tôn giả đã may không?" "Này hiền giả, phải, tôi đã làm." "Này tôn giả, hãy nhường cho tôi y này, tôn giả sẽ lấy y khác." "Này hiền giả, chúng tôi là người ở làng rất khó được các vật dụng. Nếu tôi cho hiền giả y này, tôi sẽ đắp cái gì?" "Thưa tôn giả, tôi có vải mới chưa may, tôn giả hãy lấy vải ấy và làm y cho tôn giả." "Thưa hiền giả, y này là do tay tôi làm. Hiền giả đã nói như vậy thì tôi từ chối gì được. Thôi, hiền giả hãy lấy đi." Sau khi đưa cái y gồm nhiều tấm vải cũ, vị ấy lấy vải mới, lừa dối tỷ kheo ấy rồi ra đi. Vị tỷ kheo ở Kỳ Viên sau vài ngày đắp y ấy, giặt y ấy với nước nóng, thấy những miếng vải cũ mòn và bị chê cười xấu hổ. Toàn thể chúng tăng được biết rõ là người thợ may ở Kỳ Viên đã bị người thợ may ở làng nhỏ lường gạt. Một hôm, tại Pháp Đường, các tỷ kheo đang ngồi nói về câu chuyện ấy. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn chuyện gì. Các tỷ kheo trình bày câu chuyện. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay người thợ may ở Kỳ Viên mới lường gạt những người khác. Trong thời quá khứ, vị ấy cũng đã lường gạt rồi. Và người thợ may ở ngôi làng nhỏ không phải chỉ nay mới lường gạt người thợ may ở Kỳ Viên. Trong thời quá khứ, vị ấy cũng đã lường gạt rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại một khu rừng, Bồ Tát sanh làm thần cây. Cây ấy mọc gần một hồ sen. Lúc bấy giờ, trong một hồ khác không lớn lắm, vào mùa hạn hán, nước thấp, nhưng tại đấy có cá rất nhiều. Một con cò thấy đàn cá, suy nghĩ cách lường gạt và ăn chúng. Cò đi đến hồ, ngồi bên bờ nước suy tư. Đàn cá thấy vậy, liền hỏi cò: "Ngài ngồi suy nghĩ gì vậy?" "Tôi ngồi suy nghĩ đến các bạn." "Ngài suy nghĩ gì đến chúng tôi?" "Trong hồ này, nước cạn, đồ ăn ít, hạn hán lại lớn. Nay các bạn sẽ làm gì?" "Chính ta ngồi đây suy nghĩ như vậy." "Vậy thưa ngài, chúng tôi sẽ phải làm gì?" "Này, nếu các bạn làm theo lời ta, ta sẽ ngậm từng bạn trong mỏ ta, đưa các bạn đến một hồ lớn tràn đầy hoa sen năm sắc và thả các bạn ở đấy." "Thưa ngài, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, không bao giờ loài cò lại nghĩ đến loài cá. Ngài chỉ muốn ăn chúng tôi từng con một thôi." "Ta sẽ không ăn các bạn khi các bạn có lòng tin ở ta. Nếu các bạn không tin lời ta là đằng kia có một cái hồ, hãy cử một con cá đi với ta để chính nó thấy cái hồ ấy." Đàn cá tin con cò ấy, liền cử một con cá lớn, mù một mắt, nghĩ rằng nó có khả năng đối nghịch với cò dưới nước và trên cạn, và bảo con cò mang đi. Cò ngậm lấy cá ấy, mang đi thả trong hồ, chỉ cho thấy toàn bộ cái hồ rồi đưa nó về, thả nó lại với đàn cá trong hồ cũ. Cá này về tán thán sự quyến rũ của hồ mới cho chúng bạn nghe. Nghe nó tán thán, đàn cá đều muốn đi và nói với cò: "Lành thay, ngài hãy mang chúng tôi đi." Con cò trước hết mang con cá lớn một mắt ấy, đưa nó đến bờ hồ, chỉ cho nó thấy cái hồ, rồi đậu xuống cây Verana mọc bên bờ hồ. Cò ném con cá vào giữa hai cành cây, lấy mỏ, mổ con cá, giết chết nó và ăn thịt, thả xương xuống gốc cây, rồi trở về nói: "Con cá ấy đã được ta thả rồi, con khác hãy đi." Với phương cách ấy, cò mang đi từng con cá một, ăn hết cả đàn cá, và cuối cùng không tìm thấy con cá nào nữa. Tại đấy chỉ có con cua còn ở lại. Con cò muốn ăn nó nên nói: "Này bạn cua, tất cả đàn cá ấy đã được ta mang đi thả xuống hồ lớn đầy những bông sen. Hãy đến đấy, ta sẽ mang bạn đi." "Làm thế nào ngài mang tôi đi?" "Ngậm lấy bạn, tôi sẽ mang đi." "Ngậm tôi mang đi như vậy, ngài sẽ làm rơi tôi xuống. Tôi sẽ không đi với ngài đâu." "Chớ sợ, ta sẽ ngậm bạn thật chặt và mang đi." Con cua suy nghĩ, nó mang những con cá mà không thả cá vào trong hồ. Nếu nó thả ta vào trong hồ thì tốt. Nếu nó không thả, ta sẽ cắt đứt cổ của nó và giết nó. Rồi cua nói với cò: "Này bạn cò, bạn không thể ngậm tôi chắc chắn được. Chúng tôi, loài cua đã kẹp thì kẹp chặt. Nếu tôi lấy cái càng kẹp cổ bạn, tôi sẽ kẹp chặt cổ bạn và sẽ đi với bạn." Con cò không biết con cua muốn lường gạt mình, bèn bằng lòng. Như với cái kềm của người thợ rèn, con cua với những cái càng của mình kẹp rất chặt cổ cò và nói: "Nào, chúng ta hãy đi." Cò đưa cua đi, trước hết chỉ cho nó thấy cái hồ, rồi đi về phía cây Varana. Cua nói: "Này bạn, cái hồ ở phía này, sao bạn lại đưa tôi đi phía khác?" "Ừ, ta là bạn thân của ngươi, và ngươi là bạn thân của ta. Ngươi tưởng ta là nô lệ của ngươi, nhấc bổng và đưa ngươi đi không sao? Hãy nhìn đống xương này dưới gốc cây Varana, và ta đã ăn tất cả con cá ấy. Cũng vậy, nay ta sẽ ăn ngươi." Cua nói: "Những con cá ấy vì ngu si nên bị ngươi ăn. Nhưng ta sẽ không để ngươi ăn ta đâu. Ta sẽ giết ngươi. Ngươi thật là ngu ngốc. Ngươi bị ta lừa mà không biết. Nếu chết, cả hai cùng chết. Ta sẽ cắt đứt đầu ngươi trước khi ta rơi xuống đất." Nói xong, cua kẹp chặt cổ cò lại như gọng kềm. Với miệng há to, nước mắt từ từ chảy, quá kinh hãi vì sợ chết. Cò nói: "Thưa ngài, tôi sẽ không ăn ngài. Hãy cho tôi sống. Nếu ngươi hạ xuống và thả ta trong hồ." Cò bay trở lui, hạ xuống hồ, thả cua trên mặt bùn bên bờ hồ. Nhưng con cua, trước khi đi xuống nước, cắt đứt cổ cò như con dao cắt một cọng sen. Vị thần sống ở trên cây thấy sự lạ lùng này đã làm cho toàn khu rừng vang dậy lời tán thán khi nói lên bài kệ này với âm thanh dịu ngọt. Kẻ có trí lường gạt, không may bị kẻ gạt. Con cò có trí gạt, đã bị cua gạt lại. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay người thợ may ở Kỳ Viên mới bị người thợ may ở làng lường gạt. Trong thời quá khứ, vị ấy cũng bị lường gạt rồi." Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai mẩu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, người thợ may ở Kỳ Viên là con cò, người thợ may ở làng là con cua, còn ta là thần cây. 39. Chuyện người nô lệ Nanda, tiền thân Nanda, nghĩ rằng là chỗ chôn, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một đệ tử của trưởng lão Xá Lợi Phất. Tương truyền, tỷ kheo ấy là người dễ bảo, kham nhẫn, thường nỗ lực hầu hạ trưởng lão. Một thời, sau khi xin phép bậc đạo sư, trưởng lão đã ra đi, bộ hành đến xứ Đắc Khi Nagiri ở miền nam Magadha, Ma Kiệt Đà. Tỷ kheo ấy đến xứ này trở thành kiêu ngạo, cứng đầu, không vâng lời trưởng lão. Khi trưởng lão bảo: "Này hiền giả, hãy làm điều này," vị ấy liền gây sự chống lại trưởng lão. Trưởng lão không biết tâm tánh vị ấy vì sao thay đổi như vậy. Sau khi bộ hành tại đấy, trưởng lão lại đi về Kỳ Viên. Từ khi theo trưởng lão về đến Kỳ Viên, tánh tình tỷ kheo ấy trở lại như cũ. Trưởng lão thưa với Đức Như Lai: "Bạch Thế Tôn, con có một đệ tử, tại một chỗ xử sự như một nô lệ được mua với giá 100 đồng tiền, nhưng tại một nơi khác lại trở thành kiêu mạn, cứng đầu, bảo làm gì cũng gây sự chống đối." Bậc đạo sư nói: "Này Xá Lợi Phất, tỷ kheo này không phải nay mới có tánh tình như vậy. Trước kia, khi đến chỗ này, kẻ ấy xử sự như một nô lệ được mua với giá 100 đồng tiền. Nhưng khi đi chỗ khác thì gây sự đối nghịch." Nói vậy xong, theo lời trưởng lão yêu cầu, Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một địa chủ. Bạn của Bồ Tát cũng là một địa chủ lớn tuổi hơn Bồ Tát, nhưng có một người vợ trẻ sanh được một con trai. Người địa chủ lớn tuổi suy nghĩ, vợ ta còn trẻ, khi ta chết đi, không biết sẽ lấy ai và tiêu phí tài sản này, thay vì giao cho con trai của ta. Vậy tốt hơn ta hãy chôn tài sản dưới đất. Nghĩ vậy, người địa chủ đem theo một người nô lệ trong nhà, tên Nanda, đi vào rừng, chôn tài sản ấy vào một chỗ, và bảo, này Nanda thân, sau khi ta chết, hãy báo cho con ta biết tài sản này, chớ quên khu rừng. Sau khi khuyên như vậy, người địa chủ già ấy mạng chung. Đứa con trai dần dần lớn lên, đến tuổi thành niên, mẹ nó nói, này con thân, cha con đem theo nô lệ Nanda, đã chôn giấu tài sản. Hãy bảo nó mang về mà cai quản gia sản thừa tự. Một hôm, người thanh niên nói với Nanda, này cậu, có phải cha ta đã chôn tài sản? Thưa ông chủ, có. Chôn tài sản tại đâu? Thưa ông chủ, trong rừng. Vậy chúng ta hãy đi lấy. Sau khi đem cuốc và thúng đi đến chỗ chôn giấu, người thanh niên hỏi, này cậu, tài sản ở đâu? Nanda leo lên, đứng trên chỗ đã chôn tài sản. Do vì tài sản ấy, nó khởi lòng kiêu mạn và mắng nhiếc chàng thanh niên chủ nó. Đi đi, đứa con hư, đứa con nô lệ. Từ đâu ngươi có được tài sản này? Nghe ác ngữ của nó, chàng thanh niên làm như không nghe gì, chỉ nói, thôi, chúng ta đi về. Rồi hai người cùng về. Sau 2-3 ngày, cả hai lại đi, nhưng Nanda lại mắng chửi như cũ. Chàng thanh niên không nói ác ngữ với nó, và suy đi nghĩ lại, như sau. Người nô lệ này, khi đi có ý định báo cho ta biết tài sản, nhưng đến đó lại mắng nhiếc ta, chẳng biết vì lý do gì. À, cha ta có người bạn địa chủ, hãy đến hỏi vị ấy. Thanh niên ấy đi đến gặp Bồ Tát, trình bày tất cả sự việc và hỏi, thưa ngài, vì lý do gì mà tại chỗ Nanda đứng mắng nhiếc con là chỗ cha con chôn tài sản thừa tự? Này con, khi Nanda mắng chửi con chỉ nên nói, này người nô lệ, người mắng chửi ai vậy? Rồi kéo nó ra, lấy cuốc đào chỗ ấy, lấy tài sản thừa tự của gia đình, bảo người nô lệ nhấc lên và mang về nhà. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ này, nghĩ rằng là chỗ chôn đống vàng và nữ trang, chỗ nô tỳ hạ sanh tên là Nandaka đang đứng và la to những lời lẽ thô bạo. Chàng thanh niên liền đảnh lễ Bồ Tát về nhà và đưa Nanda đi đến chỗ chôn giấu tài sản, làm đúng theo lời khuyên bảo. Chàng đem về tài sản ấy và cai quản gia đình. Chàng thanh niên cũng vâng theo lời Bồ Tát khuyên, làm các công đức như bố thí, vân vân, đến khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, trong thời quá khứ, tánh tình của kẻ ấy cũng như vậy. Sau khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này, ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Nanda là đệ tử của Xá Lợi Phất và người địa chủ có trí là ta vậy.